Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria vinh danh thủ lĩnh học sinh VCE năm 2025. Hãng tin Premier đưa tin, 8 học sinh xuất sắc từ các trường công lập, trường công giáo và trường tư thục trên khắp tiểu bang đã được trao giải thưởng thủ lĩnh VCE năm nay, ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng song song với thành tích học tập. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hôm 12 tháng 9 đã chúc mừng các em vì sự năng động, sáng tạo và vai trò tiên phong trong các hoạt động xã hội. Giải thưởng cao nhất thuộc về em Thomas McGuire Nguyễn, học sinh trường Salesian College Charleston, người sáng lập một tổ chức hùng biện và tranh biện, nâng số lượng người tham dự từ 10 tình nguyện viên lên hơn 120 người trong năm nay, đồng thời tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng. Các học sinh khác cũng được vinh danh nhờ nỗ lực cải cách chính sách đồng phục, vận động nâng cao hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo hành gia đình và nhiều sáng kiến xã hội khác. Giải thưởng thủ lĩnh VCE đến nay đã bước sang năm thứ 28, đang tiếp tục được mở rộng để ghi nhận cả những học sinh theo học hướng nghiệp sau khi lộ trình học nghề VCE Vocational Major được đưa vào chương trình. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa đưa ra dự luật mới nhằm bảo tồn thiên nhiên ở khu vực phía Tây, qua đó thành lập 3 công viên quốc gia Maubeuge, Pyrenees và Wambaledadad, cùng với các công viên bảo tồn Cobo và Hepburn, đồng thời mở rộng công viên ở thành phố Bendigo. Tổng cộng hơn 65.000 hecta đất rừng đang được bảo vệ, mang lại cơ hội tham quan, vui chơi và học tập cho người dân, đồng thời thúc đẩy du lịch, việc làm địa phương và kinh tế khu vực hẻo lánh. Ngoài việc bảo vệ môi trường sống của nhiều loài quý hiếm như cú bao phù, vẹt Swift hay sóc bay, dự luật cũng đổi tên khu bảo tồn Yalimbo ở thung lũng Yara thành Lewis Barren Conservation Area, nghĩa là con đường tổ tiên trong tiếng Wawurun của người thổ dân Wurundjeri. Người dân vẫn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời quen thuộc như đi bộ xuyên rừng, cắm trại, cưỡi ngựa, lái xe địa hình, câu cá hay săn nai theo mùa, vừa giải trí vừa góp phần kiểm soát số lượng nai hoang dã gây hại cho hệ sinh thái. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ di sản thiên nhiên. Chính quyền Ireland đang mở rộng mạng lưới dịch vụ sức khỏe sinh sản để phụ nữ tại Victoria có thể tiếp cận với dịch vụ phá thai an toàn, thuận tiện và chi phí thấp hơn ngay tại địa phương. Hãng tin Premier đưa tin, giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas hồi tuần trước đã công bố khoản tài trợ siêu âm trị giá 350.000 đô la cho các trung tâm sức khỏe sinh sản và tình dục nhằm trang bị thiết bị siêu âm vùng chậu, đào tạo nhân lực, giúp nhiều phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ phá thai bằng thuốc với giá rẻ hoặc miễn phí. Hiện nay, Victoria có mạng lưới cung cấp phá thai công cộng, bao gồm 12 trung tâm tại khu vực hẻo lánh, phòng khám phụ nữ lưu động và phòng khám trực tuyến, nơi ghi nhận gần 60% cuộc hẹn từ tháng 6 năm nay liên quan đến phá thai bằng thuốc. Ngoài ra, 23 tổ chức y tế công trên toàn tiểu bang, kể cả ở khu vực hẻo lánh, đã triển khai dịch vụ phá thai phẫu thuật. Chính quyền bang cũng tăng cường đào tạo bác sĩ và y tá thông qua các học bổng chuyên khoa sức khỏe phụ nữ, dự án nhà vô địch lâm sàng và đường dây tư vấn miễn phí 1800 My Options, đảm bảo phụ nữ có thể được hỗ trợ đúng nơi và đúng lúc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính quyền bang New South Wales vừa công bố báo cáo thường niên về chương trình lưới chắn cá mập, cho thấy phần lớn sinh vật biển mắc vào lưới đã chết. Trong đó, cá mập chỉ chiếm khoảng 1/10 trong số loài vật bị bắt. Từ tháng 9 đến sau mùa hè, 51 tấm lưới đã được thả tại các bãi biển từ Newcastle đến Wollongong. Nhưng số liệu thống kê cho thấy có đến 223 sinh vật bị mắc kẹt, trong đó chỉ có 24 con cá mập. Phần còn lại gồm rùa, cá đuối, cá heo và nhiều loài khác, và chỉ 1/3 trong số đó còn sống và được thả ra. Trong kỳ báo cáo 2024-2025, cứ 13 con rùa mắc lưới thì có 7 con đã chết, 4 con cá heo đều thuộc loài bị đe dọa hoặc được bảo vệ cũng không qua khỏi. Tổng cộng 56 con cá đuối. Các nhà hoạt động môi trường kêu gọi áp dụng công nghệ thay thế tiên tiến hơn thay vì tiếp tục sử dụng lưới gây hại cho sinh vật biển. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng thêm hơn 300.000 căn nhà gần ga xe lửa và tuyến xe tram từ nay đến năm 2051, tạo thêm lựa chọn cho người mua nhà và tận dụng lợi thế kết nối hạ tầng. Thủ hiến Jacinta Ardern và Giám đốc phụ trách quy hoạch Sonia Kilkenny hồi tuần trước đã công bố bản đồ dự thảo về chiều cao và ranh giới cho 25 trong số 50 khu vực phát triển mới quanh ga xe lửa và xe tram. Những khu vực này bao gồm nhiều vùng ngoại ô kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Melbourne Metro Tunnel mới, các tuyến xe lửa chính và những tuyến xe tram đông khách tại Melbourne. Theo kế hoạch, khu vực trung tâm nhà ga sẽ cho phép xây dựng căn hộ từ 6 đến 16 tầng, trong khi các khu vực bao quanh trong phạm vi đi bộ từ 5 đến 10 phút sẽ ưu tiên nhà thấp tầng và căn hộ. Các bản đồ dự thảo sẽ được đưa ra tham vấn cộng đồng trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, trước khi xác định kế hoạch quy hoạch cuối cùng. Chính quyền bang cho biết những thay đổi sẽ cắt giảm thủ tục, mang lại sự rõ ràng cho hội đồng địa phương và doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân Victoria. Lực lượng điều tra tội phạm giết người vừa buộc tội hai người đàn ông liên quan đến vụ nổ súng ở vùng Derrimut hồi đầu tháng 9 năm nay, khiến một thanh niên 20 tuổi ngụ tại vùng Taney bị thiệt mạng sau khi đưa đến bệnh viện St. Albans City Hospital. Hai nghi phạm lần lượt 26 tuổi ngụ tại vùng Cranbourne và 25 tuổi ngụ tại vùng Nowhereen đã bị bắt giữ sau cuộc truy đuổi ở vùng Pakenham vào ngày 7 tháng 9. Cả hai đã bị thẩm tra về nhiều vụ việc khác, bao gồm một vụ nổ súng làm chết người ở vùng Ivanhoe, một vụ đâm chém ở vùng Windervale và một vụ cướp xe bất thành ở vùng South Yarra. Hai nghi phạm hiện đã bị cáo buộc tội giết người liên quan đến vụ nổ súng ở vùng Derrimut. Trong đó, nghi phạm 26 tuổi còn bị buộc thêm tội giết người bất thành vì vụ đâm chém ở vùng Windervale. Cả hai trước đó cũng đã bị buộc tội trong vụ án ở vùng Ivanhoe. Hiện bọn chúng đang bị giam giữ và sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong thời gian tới. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800 422 737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đại hạ giá, đại hạ giá dưới 30 đồng. Cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Droppy, Juliet, Miles và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, giảm giá dưới 30 đồng cho tất cả quần áo, phụ kiện và giày dép. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hai người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở phía tây Sydney, bang New South Wales. dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Bell Crescent ở Fairfield vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Các nhân viên y tế đã đánh giá tình trạng của hai người, gồm một nam giới ngoài 60 tuổi bị bỏng nhẹ và một cụ bà ngoài 90 tuổi bị ngạt khói. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện Liverpool trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được điều tra. Thị trấn Pohnpeika, trung tâm của cuộc truy lùng lớn nhất cả nước, đang chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường khi cảnh sát dỡ bỏ các hạn chế di chuyển xung quanh khu vực. Sự hiện diện mạnh mẽ của cảnh sát tại Pohnpeika và các khu vực lân cận dự kiến sẽ tiếp tục khi chính quyền bước vào tuần thứ ba truy tìm nghi phạm giết cảnh sát Daisy Freeman. Freeman, 56 tuổi, bị cáo buộc bắn chết cảnh sát Neil Thompson và Vadim Dewatthotat tại một khu nhà ở Pohnpeika cách Melbourne khoảng 300 km về phía đông bắc vào ngày 26 tháng 8, trước khi trốn vào vùng đất hoang. Hôm 14 tháng 9, cảnh sát đã dỡ bỏ cảnh báo đi lại trong khu vực, cho phép cộng đồng trở lại bình thường trước kỳ nghỉ học. Công viên quốc gia Mount Buffalo sẽ vẫn đóng cửa. Cảnh sát từ chối cho biết liệu cuộc tìm kiếm có phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của Freeman hay bằng chứng nào cho thấy anh ta đã ở trong khu vực hay không. Cảnh sát bang Victoria trước đó đã treo thưởng $1,000,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ người này. Đây là khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử tiểu bang để hỗ trợ bắt giữ tội phạm. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 12 tháng 9 cho biết, chính phủ sẽ xem xét các khuyến nghị trong một báo cáo độc lập về nạn kỳ thị Hồi giáo, trong đó cảnh báo tâm lý bài Hồi giáo tại Úc đang ở mức chưa từng có. Báo cáo độc lập do đặc phái viên của chính phủ về chống kỳ thị Hồi giáo, Aptab Malik tiến hành dài 60 trang cho biết, tình trạng kỳ thị Hồi giáo đã trở nên phổ biến đến mức có nhiều vụ việc thậm chí không được báo cáo. Báo cáo cũng đưa ra 54 khuyến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ liên bang, yêu cầu có các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những phát ngôn thù địch và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân của tình trạng này. Báo cáo cũng kêu gọi đánh giá độc lập các luật chống khủng bố của Úc và tiến hành điều tra về phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, cũng như đánh giá về tác động của chủ nghĩa bài Hồi giáo đối với sự gắn kết xã hội và duy trì nền dân chủ. Theo thống kê, các vụ việc thù hận đã tăng 150% tính đến tháng 11 năm ngoái. Chính phủ Liên bang Úc cho rằng việc nhắm mục tiêu vào người Úc dựa trên niềm tin tôn giáo của họ là cuộc tấn công vào các giá trị cốt lõi của đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles hôm 14 tháng 9 cho biết Mỹ sẽ có quyền tiếp cận các cơ sở quốc phòng đang được nâng cấp tại bang Tây Úc để phục vụ triển khai tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS. Chính phủ Úc hôm 13 tháng 9 cũng công bố khoản đầu tư trị giá $12 tỷ trong vòng 20 năm để nâng cấp Henderson, một xưởng đóng tàu ở ngoại ô thành phố Perth, trở thành trung tâm bảo dưỡng chính của hạm đội tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Đây được xem là bước đi lớn trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực hải quân của Úc, đồng thời củng cố vai trò của Úc trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Marles nhấn mạnh, những cơ sở này sẽ phục vụ duy trì và bảo dưỡng đội tàu ngầm tương lai của Úc, song cũng được phát triển trong khuôn khổ AUKUS và cho rằng Mỹ cũng sẽ có thể sử dụng cơ sở này trong tương lai. Một công ty logistics có trụ sở tại Úc đã mở rộng đội xe điện của mình lên hơn 100 chiếc giao hàng, chiếm 12,5% tổng số xe. Động lực phát triển này nhờ khoản tài trợ $12,8 triệu. Đó là công ty Logistics Australian National Couriers, gọi tắt là ANC, có trụ sở tại Sydney, bang New South Wales. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe điện của mình lên hơn 30% trong tổng số xe vào năm 2028. Trong 12 tháng tới, dự kiến có thêm hơn 50 xe giao hàng chạy điện gia nhập đội xe của ANC, đưa công ty đi đúng lộ trình để vượt mục tiêu 112 xe điện vào năm 2026. Động lực phát triển này được thúc đẩy nhờ khoản tài trợ $12,8 triệu từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc trong khuôn khổ của chương trình Driving the Nation. Chương trình hỗ trợ các dự án thúc đẩy việc sử dụng xe điện, mở rộng hạ tầng trạm sạc và giảm phát thải trong giao thông, góp phần nỗ lực toàn quốc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thời gian tới, ANC cam kết phát triển các trung tâm Park and Charge chuyên dụng được thiết kế đặc biệt cho các tài xế giao hàng. ANC cho biết các trung tâm sẽ kết hợp bãi đậu xe an toàn, trạm sạc nhanh và không gian nghỉ ngơi, kết nối, giúp tài xế duy trì hoạt động liên tục. Những địa điểm đầu tiên đang được quy hoạch tại các hành lang giao hàng trọng điểm. Cảnh sát đã buộc tội 9 người về tội lạm dụng trẻ em trong một chiến dịch truy quét kéo dài 2 tuần. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết 15 lệnh khám xét đã được thực hiện từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 tại Sydney, Central Coast và Wollongong. Hơn 140 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch này. Trong chiến dịch, 8 người đàn ông và một phụ nữ đã bị buộc tội. Tất cả đều phải đối mặt với các tội danh với mức án tối đa từ 10 đến 20 năm tù. Một người đàn ông 62 tuổi đến từ Wyonga bị cáo buộc đã 3 lần trả tiền để mua dâm trẻ em trực tuyến ở nước ngoài. Cảnh sát Liên bang Úc cáo buộc người đàn ông này đã trao đổi gần 200 tin nhắn và trả tiền cho một kẻ buôn bán trẻ em người Philippines để thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trẻ em trực tiếp liên quan đến trẻ vị thành niên. Người đàn ông này bị cáo buộc đã trả tiền cho kẻ buôn người để thực hiện 3 cuộc gọi video được cho là lạm dụng tình dục trẻ em trực tiếp kéo dài tổng cộng 56 phút. Người đàn ông này đã bị tạm giam và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 7 tháng 11. Nếu bị kết án, ông ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Cảnh sát xác nhận không ai trong số 9 người bị buộc tội hiện đang giữ các vị trí công việc có quyền tiếp cận trẻ em.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.666 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.697 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ.